Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm, ngày 22 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm gia nhập Liên Hợp Quốc.
Trên 300 trẻ nhập viện do virus adeno.
Đội tuyển Việt Nam thắng áp đảo 4-0 trước đội tuyển Singapore.
WHO đưa ra các khuyến nghị để đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 9 theo giờ New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2022. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu trong 45 năm qua. Tổng thư ký khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người trên thế giới.
Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất, xuất khẩu gạo của Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính nghiên cứu thông tin trên để theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, bám sát tình hình để thực hiện các biện pháp giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích của nông dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng hợp các vướng mắc bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi luật đất đai sửa đổi được ban hành, có hiệu lực thi hành.
Từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9 năm 2022, cả nước phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus adeno, trong đó có 76% có chỉ định nhập viện. Số ca mắc có xu hướng tăng từ tháng 8 năm 2022 đến nay, đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Trước tình trạng số trẻ mắc virus gia tăng, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus adeno, triển khai xử lý triệt đề các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Từ ngày 8 tháng 10, thông tư số 55 của Bộ Tài chính sẽ thay thế thông tư số 238 trước đó của Bộ Tài chính, qua đó điều chỉnh tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại lên 10.000 đồng một xe so với hiện nay. Mức giá tăng 10.000 đồng một xe cũng được áp dụng với dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đối với thiết bị xe máy chuyên dùng như máy ủi, máy san lấp, xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông.
Cục Hàng không cho biết trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, Cục vẫn giữ quan điểm từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không hiện nay, chỉ đầu tư 6 cảng hàng không mới là Long Thành, Lai Châu, Sapa, Quảng Trị, Phan Thiết và Nà Sản, nâng tổng số cảng hàng không trên cả nước hiện nay lên 28. Hiện nay mới chỉ có duy nhất cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, số còn lại là từ nguồn ngân sách nhà nước. Nếu các địa phương dự kiến đầu tư cảng hàng không theo hình thức công tư thì sẽ phải cân nhắc rất kỹ, khi đây là lĩnh vực có vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 25 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông sau 5 ngày nhắc nhở sẽ tiến hành xử lý các vi phạm trên đường Vành Đai 3, Hà Nội. Lực lượng chức năng sẽ chia làm 3 ca mỗi ngày tuần tra trên Vành Đai 3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long bằng mô tô chuyên dụng. Khi phát hiện xe vi phạm sẽ ghi hình làm bằng chứng để xử lý. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng 39 camera có sẵn trên tuyến đường này để ghi hình phạt nguội.
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi hơn 6.000 m2 đất vàng tại trung tâm quận 1. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi gần 6.300 m2 đất tại địa chỉ số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh. Các lô đất này do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng Việt Hân, Sài Gòn nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Khoảng một tháng sau khi mở bán iPhone 14 series tại thị trường quốc tế, hàng loạt đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã xác nhận hàng chính hãng sẽ chính thức mở bán vào ngày 14 tháng 10. Trước đó một tuần vào ngày 7 tháng 10, các đại lý cũng sẽ cho nhận đặt trước chính thức sản phẩm này. Hiện tại, website của Apple tại Việt Nam vẫn chưa niêm yết thông tin về sản phẩm iPhone 14. Nhiều khả năng thông tin chính thức kèm giá bán sẽ chỉ xuất hiện sau ngày 7 tháng 10, thời điểm chính thức nhận đặt trước sản phẩm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh thiếu nguồn cung là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong phát biểu của các lãnh đạo thế giới tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện thế giới có khoảng hơn 41 triệu người đang trong tình cảnh cần cứu trợ khẩn cấp vì mất an ninh lương thực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, nếu tình hình không ổn định trong năm nay, thế giới có nguy cơ thiếu lương thực vào năm 2023. Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 kêu gọi các nước hành động khẩn cấp để bảo đảm an ninh lương thực.
Số liệu của Cơ quan Kiểm kê Kho trữ khí đốt châu Âu công bố mới đây cho thấy, các kho dự trữ khí đốt ở Đức đã được lấp đầy hơn 90%. Hiện chính phủ Đức lên kế hoạch tiếp tục bổ sung tới 95% công suất các kho chứa vào tháng 11, đủ để Đức vượt qua mùa đông mà không cần nhập khẩu khí đốt của Nga. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức, nếu mọi việc suôn sẻ với chính sách tiết kiệm năng lượng cùng yếu tố thời tiết may mắn, nước Đức có thể vượt qua mùa đông một cách dễ dàng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây đã tuyên bố tổng cộng 30 vạn lính dự bị động viên của Nga sẽ được huy động cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đây là một phần trong chương trình động viên toàn quốc ở cấp độ một phần. Ông cho biết thêm, Nga có nguồn dự bị động viên khổng lồ. Việc huy động lực lượng lần này sẽ không áp dụng cho sinh viên đại học hoặc lính nghĩa vụ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh chỉ những ai đã từng phục vụ trong quân ngũ sẽ được gọi nhập ngũ.
Trong báo cáo COVID-19 hàng tuần mới nhất vừa công bố, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nước cần duy trì thành quả chống dịch thông qua các biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc đẩy mạnh tiêm vaccine, đặc biệt cho những đối tượng có nguy cơ cao, cũng như bảo đảm nguồn cung trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế phù hợp. Trong phát biểu của mình, ông nhấn mạnh, trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 giảm mạnh, các nước cần nắm bắt thời điểm thuận lợi này để đẩy lùi dịch bệnh.
Văn phòng Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ hạ cấp COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống bệnh truyền nhiễm được giám sát từ ngày 1 tháng 10 tới. Động thái hạ cấp dịch COVID-19 được công bố trên công báo của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan trong bối cảnh số lượng ca mắc COVID-19 toàn cầu giảm mạnh. Các triệu chứng nặng và ca tử vong cũng giảm theo. Người phát ngôn của Chính phủ cho biết Thái Lan có đủ nguồn dự trữ vaccine và phần lớn dân số đã được tiêm chủng. Trước đó, nội các Thái Lan đã thông qua quy định loại trừ COVID-19 khỏi danh sách các bệnh bị cấm khi nhập cảnh hoặc cư trú tại quốc gia này.
Cảnh Sri Lanka đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Cục điều tra và thống kê cho biết tỷ lệ lạm phát ở quốc gia Nam Á này đã lên mức 70,2% trong tháng 8. Theo cơ quan này, trong tháng này, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia đã tăng lên 70,2% so với một năm trước đó, sau khi tăng 66,7% vào tháng 7. Giá lương thực đã tăng 84,6%, trong khi giá các mặt hàng phi thực phẩm tăng 57,1%.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Park Hang-seo không tung lực lượng mạnh nhất nhưng tuyển Việt Nam vẫn thắng dễ dàng Singapore ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất vào tối ngày 21 tháng 9. Tuyển Việt Nam không có Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức nhưng vẫn chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cánh trái là hướng tấn công chính của chiến binh sao vàng. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã tạo được một vài tình huống đáng chú ý, tuy nhiên phải đến phút thứ 37 mới tìm được bàn mở tỷ số của Văn Quyết. Sang hiệp 2, Singapore cho thấy rõ sự uể oải và thiếu sức sống. Đó là lý do các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo dễ dàng ghi thêm 3 bàn nhờ các pha lập công của Thanh Nhân, Tấn Tài và Văn Khang để mang về chiến thắng tưng bừng 4-0. Tuyển Việt Nam sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu với tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9.
Lễ bốc thăm vòng loại UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra tại Frankfurt, Đức vào ngày 9 tháng 10 tới. Tuy nhiên, trong danh sách 55 thành viên của UEFA tham dự lễ bốc thăm này sẽ không có đội tuyển Nga và đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức là nước chủ nhà của UEFA Euro 2024, nên đương nhiên nắm một suất vào thẳng vòng chung kết và không đá vòng loại. Trong khi đó, bóng đá Nga đã bị cấm tham dự mọi giải đấu của UEFA và FIFA từ tháng 2 năm 2022 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Theo kế hoạch, vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra từ 23 tháng 3 năm 2023 đến 26 tháng 3 năm 2024.
Mới đây, ATP đã công bố những thay đổi trong hệ thống bắt đầu được triển khai khi vào năm 2023, Theo đó, các giải Challenger vẫn tiếp tục duy trì 4 cấp độ cơ bản là 50, 75, 100 và 125, tương đương với số điểm tối đa mà mỗi tay vợt giành được khi vô địch. Mỗi một tour đấu sẽ gồm 4 giải đấu nhỏ thay vì 6 như trước kia. Bên cạnh đó, từ năm 2023, ATP sẽ ra mắt một giải đấu có tên là Challenger 175 với 220.000 đô la Mỹ cho nhà vô địch. Cùng với đó, số lượng các giải Challenger sẽ từ 183 năm 2022 lên 195 vào năm sau. Đồng thời, tổng tiền thưởng cũng nâng lên mức kỷ lục là 21,1 triệu đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với anh Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, một chút không khí lạnh đầu mùa cộng thêm gió đông đưa ẩm từ biển vào sẽ khiến cho khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay đã xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, nền nhiệt ở miền Bắc chính vì thế mà cũng sẽ có sự phân hóa. Khu vực ven biển, vùng đồng bằng mưa nhiều thì nhiệt độ chỉ từ 28 đến 31 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ như vùng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 31 đến 32 độ, cả miền Bắc trời mát mẻ. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung đều có mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa ít hơn. Về nền nhiệt khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Dự báo hôm nay, mưa sẽ đến sớm hơn so với hôm qua tại các tỉnh Nam Bộ. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ ở Nam Bộ không cao, hầu hết dao động từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Tây có thể nhiệt độ thấp hơn. Trong khi đó, ở Tây Nguyên nhiệt độ là 27 đến 30 độ. Và những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.